Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ vọng phục sinh năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Này con về nơi đây trước nhan ngài, nguyện xin bao lỗi lầm ngài thứ tha. Hãy nghe con van ngài, hãy xót thương xem thân hèn này thân con đầy lòng chi con. Từ nay con trao phó hết tâm tình, lời nói với những điều con sẽ suy, những đơn đau trong đời Chúa gánh trên đôi vai gầy, lòng Chúa vẫn yêu hoài thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những chi tiết trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục gợi hứng cho các họa sĩ, đó là việc hạ xác ngài xuống khỏi thập giá. Tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại việc ông Nicodemo và một người môn đệ kín đáo khác của Chúa Giêsu đã đến xin phép Phi-la-tô được tháo gỡ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Trong hầu hết các bức tranh mô tả biến cố này, người ta đều thấy hình ảnh tiều tụy, không còn hình tượng của Chúa Giêsu, mà hai người môn đệ đỡ xuống khỏi thập giá. Một người tháo đinh ra khỏi tay ngài, còn một người thì tháo đinh ra khỏi chân ngài. Một họa sĩ nọ, thay vì vẽ lại chân dung của hai người môn đệ của Chúa Giêsu, ông đã chọn những khuôn mặt của thời đại ông. Và người tháo đinh ra khỏi bàn chân của Chúa Giêsu không ai khác hơn là chính ông. Khi được hỏi lý do tại sao ông tự đồng hóa mình với một trong hai người môn đệ, nhà họa sĩ đã giải thích như sau: những người như tôi rất thường đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, và những đinh sắt tôi dùng để đóng đinh Chúa chính là tội lỗi của tôi. Đã đến lúc, tôi cảm thấy cần phải tháo gỡ chiếc đinh của tội lỗi ra khỏi thân xác của ngài.
Chúa vậy, hoan khoái lỗi lầm.
quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi. Điều đó có nghĩa là, do tội lỗi của chúng ta góp phần vào việc đóng đinh Ngài vào thập giá. Thập giá vẫn luôn mãi là một lời tố cáo, một bản án cho tội lỗi. Nhưng đó không chỉ là một biểu tượng, mà là một hiện thực. Nếu Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, nếu Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục sống trong lịch sử con người, và nếu tội lỗi là một chối bỏ, thì mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta cũng chối bỏ chính Ngài. Chúng ta lại đóng đinh Ngài vào thập giá một lần nữa. Nếu Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục sống trong lịch sử con người, nếu Ngài vẫn tự đồng hóa với con người, nhất là những kẻ khốn cùng, nghèo khổ, đói ăn cả lương thực vật chất lẫn tinh thần, những kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, những kẻ bị khinh miệt vì chủng tộc, màu da, giai cấp, tôn giáo, vân vân, thì mỗi lần chúng ta khước từ hay xúc phạm đến những người anh em đó, là mỗi lần chúng ta chối bỏ Ngài và đóng đinh Ngài vào thập giá. Qua mỗi người anh em của chúng ta, Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục bị chối bỏ và chịu đóng đinh bởi những lầm lỗi của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa bằng cách ra khỏi chính mình và đến với người anh em. Xin cho chúng con xác tín rằng, mỗi nghĩa cử của chúng con làm cho người anh em, nhất là những ai cần được giúp đỡ, là một sự tháo gỡ Chúa ra khỏi sự chối bỏ và xa cách, để chúng con được kết thân với Chúa hơn, để chúng con được sống gần với Chúa hơn, để chúng con được sống nên một với Chúa hơn. Xin cho chúng con có tâm tình sám hối ăn năn đích thực. Xin cho chúng con được trở về với Chúa, với người anh em, và với chính bản thân chúng con. Amen.
Này con về nơi đây trước nhan Ngài, nguyện xin bao lỗi lầm Ngài thứ tha. Hãy nghe con van Ngài, hãy xót thương xem em. Này thân con, đây lòng chỉ con. Từ nay con trao phó hết tâm tình, lời nói với những điều con xét suy. Những đơn đau trong đời Chúa gánh trên đôi vai gầy, lòng Chúa vẫn yêu ngoài thế gian. Những đơn đau trong đời Chúa gánh trên đôi vai gầy, lòng Chúa vẫn yêu ngoài thế gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế trở thành người đón nhận và phổ biến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh ngày 24 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, hơn 60 giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ 3 và thánh ca năm thánh lòng thương xót. Giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha mời gọi các tư tế hãy ý thức và nhớ lại lòng thương xót của Chúa đối với bản thân mình, và trở nên những chứng nhân và là người phục vụ lòng thương xót. Ngài nói, trong tư cách là tư tế, chúng ta là chứng nhân và thừa tác viên lòng thương xót ngày càng lớn rộng của cha chúng ta. Chúng ta có một nghĩa vụ dịu dàng và đầy an ủi là thể hiện lòng thương xót ấy qua hàng ngàn cách thức, để lòng thương xót của Chúa đi đến mọi người, như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài đi qua, mang lại lợi ích và chữa lành. Chúng ta cũng có thể góp phần hội nhập lòng thương xót trong các nền văn hóa, để mỗi người đón nhận được hồng ân ấy trong kinh nghiệm sống của họ, để họ có thể hiểu và thực hành lòng thương xót ấy với tinh thần sáng tạo, theo thể thức riêng của dân tộc và gia đình họ. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tư tế noi gương thương xót của Chúa qua hai khía cạnh là gặp gỡ và tha thứ. Trước hết, như người cha trong vụ ngôn người con trai hoang đàn đã chạy ra gặp gỡ người con thứ trở về và mở tiệc ăn mừng. Lòng thương xót tái lập tất cả và đưa con người trở lại phẩm giá nguyên thủy của họ. Vì thế, sự cảm tạ nồng nhiệt chính là câu trả lời đúng. Cần phải tiến hành ngay việc mừng lễ, mặc áo, cởi bỏ những oán hận của người con cả, hân hoan mừng lễ. Tiếp đến là lòng tha thứ của chính Thiên Chúa. Chúa tha thứ những tội nợ khôn lường. Câu trả lời của chúng ta phải là luôn ở trong sự căng thẳng lành mạnh giữa sự tủi hổ xứng đáng và một phẩm giá biết tủi hổ. Thái độ của người tìm cách hạ mình xuống, nhưng có thể chấp nhận để Chúa nâng mình lên vì thiện ích của sứ mạng. Mẫu gương ở đây là Thánh Phêrô đã để cho mình bị Chúa vặn hỏi 3 lần về lòng yêu mến Chúa, và đồng thời tái chấp nhận sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa ủy thác. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong tư cách là tư tế, chúng ta đồng hóa với dân bị gạt bỏ mà Thiên Chúa cứu vớt, và chúng ta nhớ rằng có vô số những người nghèo, người dốt nát, tù nhân, họ ở trong tình trạng ấy vì người khác áp bức họ. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng, mỗi người chúng ta biết rõ, theo mức độ nào, bao nhiêu lần chúng ta mù quáng, thiếu ánh sáng đẹp đẽ của đức tin, không phải vì chúng ta không có sách tin mừng trong tầm tay, nhưng vì một sự thái quá của những thần học phức tạp. Chúng ta cảm thấy tâm hồn mình cần được giải khát bằng linh đạo, nhưng không phải vì thiếu nước hằng sống. Nước mà chúng ta chỉ uống vài ngụm, nhưng vì một sự thái quá của một thứ linh đạo light, chúng ta cũng cảm thấy mình là tù nhân, không phải vì bị vây bủa như bao dân tộc bị bao vây bằng những bức tường đá hoặc những hàng rào bằng thép, nhưng bằng tinh thần trần tục tìm thể, chỉ cần bấm một cái là mở ra và đóng lại. Chúng ta bị áp bức không phải vì những đe dọa và thúc đẩy, như bao nhiêu người nghèo, nhưng vì sự thu hút của hàng ngàn đề nghị tiêu thụ mà chúng ta không thể rũ bỏ để bước đi tự do trên những con đường dẫn đến tình yêu thương anh chị em chúng ta, dẫn đến đoàn chiên của Chúa, những con chiên đang chờ đợi tiếng nói của các vị mục tử. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Tin Pakistan. Pakistan bất ngờ công nhận lễ phục sinh là ngày nghỉ lễ. Quốc hội Pakistan đã thông qua một nghị quyết công nhận lễ phục sinh là một ngày nghỉ lễ cho các Kitô hữu. Thông thường, việc công nhận như thế thường là một nhượng bộ ngoại giao nào đó. Chẳng hạn như trường hợp Cuba công nhận ngày thứ sáu tuần thánh là quốc lễ vào năm 2012. Ngày mùng 9 tháng 4 năm 2012 là ngày thứ sáu tuần thánh đầu tiên được Cuba tổ chức như một ngày nghỉ trong nhiều thập kỷ, theo sau một yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi đến Chủ tịch Raúl Castro trong chuyến viếng thăm đảo quốc này từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Pakistan chào đón quyết định này. Tuy nhiên, các vị cho rằng một ưu tiên cấp bách hơn là việc bảo vệ các quyền của các tôn giáo thiểu số. Nghị quyết cũng công nhận hai ngày lễ Holi và Diwali của Ấn giáo. Nghị quyết này được đưa ra quốc hội bởi một nhà lập pháp Ấn Độ giáo, là một cử chỉ quan trọng đối với tôn giáo thiểu số ở Pakistan, nơi người Hồi giáo chiếm đa số. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với hơn 100.000 tín hữu. Hôm Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để hoàn tất cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với khoảng 100.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người tham dự buổi cử hành lễ lá và tất cả những ai hiệp nhất với Ngài qua truyền hình, phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Chủ nhật lễ lá cũng là ngày giới trẻ quốc tế lần thứ 31 và sẽ đạt tột đỉnh vào cuối tháng 7 tại Cracovia. Đề tài là phúc cho những người thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt chào các bạn trẻ hiện diện tại đây, và tôi gửi lời chào các bạn trẻ trên toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn có thể đông đảo đến Cracovia, quê hương của Thánh John Paul II Đệ Nhị, là người đã bắt đầu các ngày quốc tế giới trẻ. Chúng ta tín thác các tháng cuối cùng chuẩn bị của cuộc hành hương này cho lời bầu cử của Ngài. Cuộc hành hương trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót sẽ là năm thánh của giới trẻ trên bình diện của Giáo hội Đại đồng. Cùng ở đây với chúng ta có các bạn trẻ Cracovia. Khi về nhà, họ sẽ đem cho các vị hữu trách các cành ô liu được hái tại Jerusalem, Assisi và Monte Cassino và được làm phép tại quảng trường này như lời mời gọi vung trồng các ý hướng hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Xin cảm ơn sáng kiến đẹp đẽ này. Các bạn hãy tiến tới với lòng can đảm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự của thứ bảy tuần thánh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ vọng phục sinh năm 2015 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Đêm nay là một đêm canh thức. Chúa không ngủ, đấng canh thức đang dõi nhìn dân người để đưa họ thoát khỏi vòng nô lệ và mở ra một thông lộ dẫn họ đến tự do. Chúa đang tiếp tục canh thức, và với sức mạnh của tình yêu Ngài, Chúa đang đưa dân người qua biển đỏ. Ngài cũng đưa Chúa Giêsu qua vực thẳm của cái chết và cõi âm. Đây là một đêm canh thức cho các môn đệ của Chúa Giêsu, một đêm của nỗi buồn và sợ hãi. Họ khóa kín mình trong nhà tiệc ly. Tuy nhiên, những người phụ nữ đã đi đến mộ vào rạng sáng ngày Chúa Nhật để sức dầu thơm cho xác Chúa Giêsu. Lòng họ rối bời và tự hỏi lẫn nhau, làm sao chúng ta vào được? Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? nhưng đây là dấu chỉ đầu tiên của biến cố vĩ đại này. Và tảng đá đã lăn ra một bên rồi, và cửa mộ đã mở toang. Vào trong mộ thì các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Những người phụ nữ là những người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu tuyệt vời này, ngôi mộ trống. Và họ là người đầu tiên đi vào, bước vào ngôi mộ. Thật là tốt cho chúng ta vào đêm vọng này để suy tư trên kinh nghiệm của những người phụ nữ, một kinh nghiệm đang vang lên trong chúng ta. Bởi vì đó là lý do tại sao chúng ta đang hiện diện ở đây, để bước vào mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện với lễ vọng tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể sống mùa phục sinh mà không bước vào mầu nhiệm này. Mầu nhiệm ấy không phải là điều gì đó thuộc về tri thức, một điều gì đó chúng ta chỉ biết tới hoặc đọc qua. Đó là điều gì đó nhiều hơn rất nhiều. Bước vào mầu nhiệm này là khả năng tự hỏi và chiêm niệm, là khả năng lắng nghe sự im lặng và nhận ra những tiếng thì thầm nhỏ bé giữa sự im lặng tuyệt vời, trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta. Bước vào mầu nhiệm này thì đòi hỏi chúng ta không sợ thực tại, nghĩa là chúng ta đừng tự nhốt chính mình, đừng chạy trốn khỏi những gì chúng ta không hiểu, đừng nhắm mắt lại trước các nan đề hoặc phủ nhận chúng, đừng lờ đi những câu hỏi của chúng ta. Bước vào mầu nhiệm này nghĩa là vượt ra ngoài vùng thoải mái của riêng chúng ta, vượt ra khỏi sự lười biếng và sự thờ ơ đang giữ chúng ta lại, và vươn ra tìm kiếm chân lý, cái đẹp và tình yêu. Đó là tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa, một câu trả lời không dễ cho những câu trả lời đang thử thách đức tin của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta và chính sự hiện hữu của chúng ta. Để bước vào mầu nhiệm này, chúng ta cần đến sự khiêm tốn, chúng ta cần đến sự khiêm nhường hạ mình thấp xuống, đi xuống khỏi ngai của cái tôi quá tự hào của chúng ta, và các giả định của chúng ta nữa. Một sự khiêm tốn để không còn coi bản thân mình là quá quan trọng. Và trong khi nhận ra chúng ta thực sự là ai, là những tạo vật luôn có những điểm mạnh và điểm yếu của nó, và chỉ là những tội nhân đang cần đến sự tha thứ. Để bước vào mầu nhiệm này, chúng ta cần sự khiêm nhường là sự bất lực, sự từ bỏ những ngẫu tưởng của chúng ta. Nói tắt một lời, chúng ta cần biết tôn thờ. Nếu không có sự tôn thờ, chúng ta không thể bước vào mầu nhiệm này. Những người phụ nữ làm môn đệ của Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta tất cả những điều này. Họ tiếp tục canh thức trong đêm đó cùng với mẹ Maria, và Đức Mẹ giúp họ không đánh mất đi niềm tin và hy vọng. Và kết quả là họ không còn là những tù nhân của sự sợ hãi và nỗi buồn, nhưng khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng, họ đã đi ra ngoài mang theo dầu thơm của họ. Lòng họ đã được sức giàu với tình yêu. Họ ra đi và tìm thấy ngôi mộ mở tung. Họ đã vào. Các bà đã canh thức, vươn ra và bước vào mầu nhiệm. Cầu xin cho chúng ta có thể học hỏi được từ các bà để canh thức cùng Thiên Chúa và với mẹ Maria là mẹ của chúng ta, để chúng ta cũng có thể bước vào mầu nhiệm dẫn từ sự chết đến sự sống. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2015. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ đề tài Hòa bình và hòa điệu đem lại niềm vui. Vào năm 2005, tại Philippines, báo chí đăng tải cuộc phỏng vấn bác sĩ Ikeda về những cuốn sách nhan đề Câu chuyện vui dạy trẻ em đã làm ông nổi tiếng trên trường quốc tế. Khi được phỏng vấn, ông trả lời như sau. Trong lúc này, tôi được thúc đẩy bởi những lời lẽ khôn ngoan của Brian Wayne Smith, họa sĩ người Anh, đã minh họa trong những sách dạy trẻ em, và những lời đó vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Khi tôi hỏi ông, trẻ con tìm kiếm cái gì nhất? Ông trả lời không do dự, chúng tìm niềm vui. Trẻ em là những người trao ban hòa bình và giúp con người biết sống đồng điệu với nhau. Chúng là những hạt giống đem lại niềm vui hạnh phúc cho thế hệ mai sau, và những thầy cô là những người chăm sóc, vun trồng cho những hạt giống tương lai này đem lại kết quả mỹ mãn. Nếu những tâm hồn đơn sơ này lâm vào tình trạng như câu chuyện kể trong cuốn Xin đừng xa nhau nữa do George D. chuyển dịch, đó là cảnh buồn nản và mất vui của sự ghen tức, giận hờn, của ganh tị giữa người với người, thì cả thế hệ tương lai của con em chúng ta sẽ ra sao? Vì thế, tôi coi là trọng trách khi nhận được bằng khen ngợi của truyền hình Philippines. Tôi rất biết ơn. Khoảng 10 năm về trước, tôi được đặc ân chia sẻ với nhà sử học quốc tế Arnold Toynbee. Ông cho biết rằng, trong 7 năm đầu tiên của trẻ em, chúng học nhanh và bao gồm tất cả, chúng thấm nhuần trọn vẹn những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng học nhiều trong những năm tháng đầu tiên đó còn hơn tất cả những năm sau này. Và cũng vì thế mà tôi muốn cống hiến cho chúng kho tàng của trái tim, tôi thầm cầu mong Chúa và muốn làm tròn trọng trách mà Ngài trao phó. Ông bà chúng ta thường dạy, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Với con em chúng ta, lời dạy dỗ của các bậc thầy rất tốt, nhưng chưa gây hiệu quả sâu nếu nó không đi đôi với gương sáng. Câu chuyện Lọn cỏ truyền tay của Bernard Haring cho chúng ta thấy câu khôn ngoan của ông bà để lại là quan trọng và đáng tin cậy như thế nào với xã hội xưa và nay. Cư dân trên một hòn đảo hưu quạnh ấy ở Nam Thái Bình Dương được một vị thừa sai ghé thăm mỗi tháng một lần để dâng thánh lễ, rửa tội trẻ em và cầu nguyện cho những người mới qua đời trong tháng. Đặc biệt, thổ dân ở đây có một tập tục độc đáo được họ thực hành mỗi lần vị linh mục thừa sai đặt chân tới đảo. Bao giờ cũng vậy, tù trưởng là người đầu tiên bước tới chào nhà thừa sai. Hai người ôm nhau, rồi tù trưởng trao cho nhà thừa sai một lọn cỏ bản địa. Linh mục thừa sai nhận lọn cỏ, rồi trao lại cho tù trưởng. Vị tù trưởng trao lọn cỏ ấy cho người đứng kế bên mình. Và cứ thế tiếp tục, lọn cỏ được truyền lần lượt từ người này đến người kia. Theo truyền thống của cư dân đảo này, những con người sống trên một ốc đảo trơ trọi giữa đại dương bao la, ngọn cỏ đó là dấu tích thánh thiêng về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Họ coi lọn cỏ đó là biểu tượng của hòa bình và hòa điệu. Sau khi lọn cỏ đã qua tay tất cả mọi người trong làng đang sống trong hòa bình và hòa điệu với nhau, nó được trao lại cho tù trưởng, và tù trưởng trao lại cho nhà thừa sai. Bấy giờ, nghi thức kết thúc và thánh lễ được bắt đầu. Có lần, trong một chuyến viếng thăm hàng tháng của nhà thừa sai, nghi thức truyền tay lọn cỏ diễn ra nửa chừng thì dừng lại. Số là, có hai cha con nhà nọ có chuyện bất hòa với nhau. Vì thế, nghi thức không thể kết thúc được và linh mục thừa sai không thể bắt đầu thánh lễ như thông lệ. Lần ghé lại họ đạo vào tháng sau, thừa sai cũng không thể dâng thánh lễ, vì nghi thức vẫn bị khựng lại khi lọt cỏ đến chỗ hai cha con kia, họ vẫn còn giận nhau. Phải đến tháng thứ ba, hòa bình và hòa điệu mới vãn hồi giữa hai cha con, và lọn cỏ được truyền thông suốt qua mọi người. Dân làng mới lại sẵn sàng dâng thánh lễ. Các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội. Ca dao Việt Nam cũng có câu, tứ hải giai huynh đệ, người từ bốn góc bể chân trời là anh em với nhau. Thiên Chúa là cha chung của chúng ta. Chúa Giê-xu là anh trưởng đã dạy chúng ta hãy có một tâm hồn bao la yêu mến mọi người. Có như vậy, chúng ta mới trọn hưởng niềm vui. Đạo làm người đã dạy chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, phải xem mọi người như mình. Rousseau đã đánh giá như sau. Con người hoang dã thì sống với bản thân mình, con người văn minh thì sống với những người khác. Nếu chúng ta được may mắn có quyền cao chức trọng, có giàu sang phú quý, thì đó là dịp may để chúng ta phục vụ mọi người. Đây là vấn đề tối quan hệ để chúng ta có nhân sinh quan đối với đồng loại. Dù chúng ta có làm đến chức gì, dù có giàu đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần cúi mình xuống phục vụ anh chị em đồng loại. Sống khiêm nhường hòa nhã với mọi người sẽ đem lại hạnh phúc, niềm vui cho chúng ta. Thiên nhiên cũng vì thế mà hòa điệu với chúng ta. Nhà thơ Nguyễn Bính đã viết như sau. Quê hương tôi có ca dao tục ngữ, ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi. Trong thực tế, tất cả mọi người đều muốn sống vui vẻ, hạnh phúc với những người khác, nhưng có thể vì tự ái hoặc mặc cảm, họ không biết bắt đầu bằng cách nào. Họ nghe lời Chúa hàng ngày, dạy phải biết yêu thương và thực tập yêu thương, nhưng họ e lệ, do dự và cũng không ai hỗ trợ trong bước đầu. Vì thế, họ cần được giúp một vài phương pháp thích hợp như dạy cách xã giao, biết làm cho những người chung quanh có cảm tình với mình, biết cách ăn nói dễ thương và cũng biết mở rộng tâm hồn, tầm mắt để học hỏi những người chung quanh. Điều quan trọng là chúng ta hãy xây mối tương quan thân mật với Chúa, với mình, rồi với những người chung quanh. Sự tương quan này như ba vòng tròn ăn liền với nhau và quay vào một trọng tâm là tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta. Vì chúng ta được yêu trước nên chúng ta mới có thể yêu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Giê-xu là tấm bánh cho người. Giê-xu lời đáp trả cho đời. Giê-xu nguồn vui của thế giới. Giê-xu nguồn sức mạnh yêu.
lời đáp trả cho đời. Giêsu, nguồn vui của thế giới. Giêsu, nguồn sức mạnh yêu thương.
Trong tay bạn cùng bên tôi, nhưng chúng ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được no, về bánh đời ta theo Giêsu gọi mời. Tay đang trong tay bạn cùng bên tôi, nhưng chúng ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được no, về bánh đời ta chia cho nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lịch sử lòng tôn sùng mẹ Maria. Quý bạn thính giả thân mến, sau loạt bài dài tìm hiểu các lễ phụng vụ liên quan tới Đức Mẹ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài lịch sử lòng tôn sùng mẹ Maria trong giáo hội ngày nay và một số các biểu lộ lòng tôn sùng ấy. Cũng như mọi thời đại khác trong lịch sử loài người, thời đại ngày nay của chúng ta cũng cho thấy vài mâu thuẫn của nó ngay trong lĩnh vực của một hiện tượng tôn giáo như lòng sùng kính Đức Maria. Một đàng người ta chứng kiến nỗ lực tổng quát, tháo gỡ huyền thoại và khước từ việc tôn thờ các nhân vật hay các thần tượng. Cố gắng này hướng tới chỗ lượng định trở lại vị thế của Đức Thánh Trinh Nữ Maria trong chương trình cứu độ và làm nguội bớt các sùng mộ thái quá. Đàng khác sức hấp dẫn mà một số nhân vật tiếp tục ảnh hưởng trên tâm lý của con người ngày nay giải thích tại sao lòng sùng mộ Đức Mẹ, ít nhất trên bình diện bình dân, đã không suy giảm như đã xảy ra trong các năm của Công đồng Trung Vatican II và các năm tiếp theo sau Công đồng. Trước hết là các vấn đề xã hội, văn hóa. Khía cạnh đầu tiên của sự mâu thuẫn nói trên được coi như một cố gắng tháo gỡ huyền thoại và hiểu ngầm một mẫu xã hội, văn hóa và thần học được biểu lộ dưới nhiều hình thái khác nhau. Có người nhìn thấy nơi nguồn gốc của lòng tôn sùng Đức Maria, việc vật chất hóa một nhu cầu vô thức và bản năng của sự âu yếm, lòng trìu mến và sự che chở, đâm rễ sâu trong tâm thần con người. Bản năng đó sẽ tìm thấy một biện minh lịch sử trong việc tôn sùng mà nhiều tôn giáo dành cho một nữ thần mẹ, như trong các tôn giáo của nữ thần Iside, Cybele, Astarte và các thần linh khác. Theo các kết quả phân tích Marxist lịch sử tiến triển xã hội, việc tôn sùng một nữ thần mẹ của các thần và của con người đã đặc biệt phổ biến giữa các dân ngoại, chú ý nhiều hơn tới hiện tượng nô lệ. Điều này giải thích sự hiện diện thường xuyên của gương mặt các nữ thần nơi các dân tộc vùng địa Trung Hải, có đặc thái là tâm thức nô lệ. Nhiều học giả khác ủng hộ thuyết của triết gia Freud, coi lòng sùng mộ Đức Mẹ như là hậu quả của một tiến trình siêu việt hóa nữ tính và tính dục. Hay gần hơn, theo các thuyết của triết gia Jung, nhìn thấy nơi Đức Maria, trinh nữ và là mẹ mẫu gốc của tinh thần chiêm niệm, làm thành chút nữ tính nằm nơi mỗi người, như là yếu tố hội nhập và chữa lành các xung khắc giữa ý thức và vô ý thức. Như thế người ta gán cho lòng sùng kính Đức Maria là một loại nhiệm vụ trị liệu tâm thần. Đương nhiên là các viễn tượng như vậy và các viễn tượng tương tự giả thiết việc khước từ bất cứ sự can thiệp siêu nhiên nào trong thực tại và trong lịch sử thế giới chúng ta, và coi việc tung hô và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria như hậu quả của các hệ thống thuần túy văn hóa. Điểm thứ hai là các vấn đề thần học và tôn giáo. Các lý do giải thích một thái độ tiêu cực nào đó đối với việc tôn sùng mẹ Maria hiện diện trong giáo hội công giáo trong các năm sau này thuộc bản chất khác. Người ta ghi nhận việc dấy lên của một tâm thức chống lại ảnh tượng, tìm cách hãm lại lòng sốt sắng truyền thống và chủ trương hăng say của dân Kitô đối với con người của mẹ Maria. Nó khởi hành từ ghi nhận rằng việc sùng kính Đức Mẹ ngày càng có các hình thức thái quá và sai lạc đáng gây lo ngại. Mục tiêu của cuộc khủng hoảng được tạo ra này có tính cách tích cực, đó là bảo đảm quyền tối thượng tuyệt đối của Chúa Kitô trong lòng tin và việc phụng tự của cộng đoàn Kitô và trả lại cho Đức Maria chỗ đứng chính xác của người trong lịch sử cứu độ, là việc hoàn toàn tùng phục con mẹ trong lĩnh vực mầu nhiệm của giáo hội. Qua đó người ta muốn tránh nguy cơ việc sùng kính Đức Mẹ rơi vào một hình thức duy tâm tình, hay việc tìm kiếm vô thức một loại bù trừ trong các trường hợp bị tước đoạt tình cảm. Nhưng trong thái độ tiêu cực đối với lòng kính mến Đức Mẹ không được loại trừ một thành kiến nào có tính cách duy lý đối với các vụ hiện ra hay các phép lạ được gán cho Đức Trinh Nữ. Và các cử chỉ bị coi như là tạo thuận lợi cho các thái độ đạo đức ướt át và trẻ con, trái nghịch với lý tưởng của một Kitô hữu trưởng thành. Điểm thứ ba, cuộc khủng hoảng thánh mẫu hay cuộc khủng hoảng của nền thánh mẫu học. Có một khía cạnh khác trái nghịch với tình trạng đã trình bày trên đây, đó là cuộc khủng hoảng thánh mẫu xem ra chỉ liên lụy tới các môi trường thần học và các nhân viên mục vụ, nhưng không có nhiều ảnh hưởng định đoạt đối với lòng sùng mộ của dân Kitô trong tổng thể của nó. Trái lại đã không bao giờ thiếu và hiện nay cũng không thiếu các phản ứng bảo vệ một gia tài đạo đức đã nhận lãnh được từ truyền thống và được hấp thụ qua một việc giáo dục tôn giáo, mặc dù có các hạn hẹp của nó, nhưng không thể bị loại trừ cả khối. Về phía mình, giáo quyền thường không can thiệp để kìm hãm các phong trào đạo đức bình dân đối với Mẹ Thiên Chúa. Có đúng thật là giáo quyền không nhắm mắt trước các hình thức thái quá, mê tín dị đoan hay sai lạc. Nhưng người ta cũng ghi nhận rằng các can thiệp của giáo quyền đi theo hướng trao ban can đảm và khích lệ hơn. Thật là ý nghĩa sự kiện cả trong các năm khủng hoảng, các giáo hoàng cũng đã công bố các tài liệu long trọng liên tục ít nhiều, gần nhau, để tạo thuận tiện cho lòng sùng kính Đức Mẹ. Chẳng hạn như chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, công bố năm 1964, và diễn văn Đức Phaolô VI đọc trong lễ nghi kết thúc khóa họp thứ ba của Công đồng Trung Vatican II ngày 21 tháng 11 cùng năm. Tông huấn Signum Manium công bố năm 1967. Tông huấn Marialis Cultus công bố năm 1974. Với các hướng dẫn khôn ngoan soi sáng và khích lệ góp phần việc thực thi đường lối đã được vạch ra trong hiến chế về giáo hội liên quan tới lòng sùng kính Mẹ Maria. Sau cùng cần phải nhắc tới sự kiện đề tài về Đức Mẹ liên tục được nhắc đến trong các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, là người rất có lòng sùng kính Mẹ Maria, đến độ chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Dưới ánh sáng của các nhận xét này, xem ra không chính xác, việc gán trách nhiệm cuộc khủng hoảng về lòng sùng kính Đức Mẹ trong thế giới Kitô cho một loại tiến trình tôn thờ Đức Mẹ tiến nhanh, đụng chạm tới các đỉnh cao không thể chịu đựng nổi, khiến cho tình hình suy đồi. Một tầm nguyên các lý do chính xác của hiện tượng cần phải tìm kiếm nơi các yếu tố hiện nay đang ảnh hưởng ít nhiều trên tôn giáo trong tổng thể của nó. Trước hết cần ghi nhận việc điều kiện hóa nặng nề của chủ thuyết duy vật hiện đại và của tinh thần đời hóa trên tâm thức con người ngày nay. Đây là hiện tượng đã gây ra các thay đổi sâu rộng trong thói quen xã hội, trong tâm lý của các đám đông dân chúng, trong các hình thái của việc truyền thông xã hội, trong các kiểu diễn tả văn chương, nghệ thuật và văn hóa nói chung. Chúng là các yếu tố ảnh hưởng sâu đậm trên tâm tình tôn giáo và cả trên lòng sùng kính Mẹ Maria nữa. Một trong các yếu tố này đã luôn luôn có một vai trò nổi bật bên trong lòng sùng kính Đức Mẹ. Đó là hình ảnh mà các thời đại xã hội văn hóa khác nhau đã đề ra về phụ nữ. Điểm thứ bốn, Đức Maria là hình ảnh phụ nữ. Có người nhận định rằng thời đại chúng ta không thuận tiện cho một chức làm mẹ đông con, chúc tụng phụ nữ trong chính họ. Xây dựng các hình ảnh phụ nữ tự lập, thon dài về vẻ đẹp, độc lập và tự do trên phương diện tài chánh. Ngày nay thế giới phụ nữ nổi loạn chống lại quan niệm coi phụ nữ như đồ vật tính dục và dụng cụ sinh con đẻ cái, như người coi nhà. Phụ nữ hiện đại đang đi tìm một sự tự lập, một chỗ đứng trong xã hội, một địa vị ngang hàng với nam giới, trong cuộc sống riêng tư và trong cuộc sống công cộng. Phong trào nữ quyền mạnh mẽ và hăng hái vì ý thức được rằng nữ giới có sức nặng dân số trong xã hội hiện đại. họ ý thức về khả năng sống còn lớn hơn của họ so với nam giới. Nữ giới muốn tự tháp nhập mình vào trong xã hội hiện tại như chủ thể, tự cho phép mình tham gia vào mọi lĩnh vực cuộc sống, kể cả lĩnh vực tôn giáo, trong đó phái nữ tìm ra chỗ đứng đặc thù của mình, cả khi không tới độ được chấp nhận vào chức linh mục thừa tác, là điều đang xảy ra trong vài giáo hội Kitô không công giáo. Một mô thức văn hóa như thế về phụ nữ ngày nay chắc chắn điều kiện hóa các mẫu của tâm tình tôn giáo, và vì thế cả mẫu của lòng sùng kính Đức Mẹ nữa. Vị thế của Chúa Kitô và của Mẹ Người bị đảo lộn so với xưa kia. Nếu trước kia gương mặt của Đức Giêsu là Chúa và là Vua toàn năng vinh hiển, trước mặt Mẹ Người được coi như là nữ tỳ khiêm hạ, tuân phục và ngoan ngoãn, thì ngày nay Đức Kitô lại đóng vai trò của người nam nghèo nàn, khiêm hạ, đau khổ, bị gạt bỏ ngoài lề, trong khi Đức Maria phản ánh hình ảnh của phụ nữ thời đại, tranh đấu cho sự giải phóng triệt để khỏi chủ thuyết tiêu thụ, khỏi sự vật hóa, khỏi việc buôn bán, là phụ nữ mạnh mẽ trong Thánh Kinh, có khả năng lãnh các vai trò và trách nhiệm, diễn tả một thái độ độc lập, định đoạt và phục vụ độc lập. Các tín hữu trong nỗ lực noi gương bắt chước Mẹ hướng tới chỗ thay thế mẫu của người nữ tỳ khiêm hạ và tuân phục của Chúa, với mẫu của Đức Trinh Nữ của Kinh Magnificat, mẫu diễn tả gương mặt của một phụ nữ thách thức các thói quen và tâm thức thời đó, khẳng định phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của con người, và đặc biệt, trong trường hợp của các người nghèo, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bách hại, bị coi thường, trong số đó ngày xưa cũng bao gồm phụ nữ. Được hiểu như thế, hình ảnh Mẹ Maria đưa nữ giới tới chỗ gợi lên một sứ mệnh chuyên biệt trong xã hội và trong cuộc sống giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chẳng tay con chỉ còn ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con, chỉ mong ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngược lên, con tìm được ngài là chân lý, con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào buổi sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời vừa hé mọc, bà Maria Magdala cùng các bà khác đi tảo mộ. Họ đến hang đá nơi đặt xác Chúa Giêsu. Trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn, các bà đem theo dầu thơm với ý định ướp xác Chúa. Chợt bà hốt hoảng chứng kiến hiện trường, tảng đá đã lăn ra một bên, nhưng không thấy xác thầy đâu. Bỗng Đức Giêsu xuất hiện và triều mến khẽ gọi, Maria. Với tất cả niềm tin và yêu mến, bao nhiêu kỷ niệm thân thương lại ùa về trong ký ức, Maria liền nhận ra và thưa, lạy Thầy. Tiếng gọi của Chúa như một sức mạnh làm nên sự thay đổi lớn trong lòng Maria. Có lẽ trong cuộc đời đầy thử thách, chưa bao giờ Maria nghe được giọng nói ngọt ngào thân quen như thế. Chúa Giêsu đã phá tan mọi nỗi ngờ vực tâm tối, khiến Maria bừng tỉnh. Bà đã đáp lại và mạnh mẽ tuyên xưng, tôi đã thấy Chúa. Các tác giả tin mừng cho biết, cuộc đời Maria gặp nhiều gian nan, vất vả. Bà từng bị xem là người tội lỗi, bị giam hãm bởi bảy thứ quỷ. Đức Giêsu đã thấu hiểu hoàn cảnh cơ cực ấy, nên đã chữa cho bà lành sạch. Từ đó, Maria đi theo Đức Giêsu từ Galilee tới Golgotha cùng với nhóm 12. Khi Đức Giêsu bị hành hình, các tông đồ đều lẩn trốn, chỉ còn ông Gioan và Maria. Vì thế, bà đã chứng kiến tất cả những gì Đức Giêsu đã chịu. Và khi Chúa sống lại, cũng chính Maria đã chứng kiến ngôi mộ trống, linh cảm và sự gắn bó thân thiết với Thầy Giêsu, khiến Maria càng xác tín Thầy đã sống lại. Bà là người thứ nhất gặp được Đấng phục sinh, là người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Vì thế, Thánh Hippolyt thành Roma đã gọi Maria là tông đồ của các tông đồ. Ra đi khi mặt trời vừa hé mọc, Maria trở về trong ánh bình minh của Ngài Cứu Đồ. Ra đi trong nặng nề u buồn sợ hãi với hình ảnh của một người đã chết, Maria trở về trong niềm phấn khởi của Đấng phục sinh. Ra đi trong nghi ngờ bế tắc, con tim Maria đã reo vui trở lại theo tiếng gọi của Thầy chí ái. Niềm vui phục sinh phá tan mọi nỗi sợ hãi, khiến Maria hăng say ra đi truyền cảm hứng lại cho các tông đồ. Biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, Chúa cũng lên tiếng gọi chúng ta. Lời người gọi có lúc âm thầm sâu lắng, qua những phút giây tâm hồn thư thái bình an, có lúc khẩn thiết gắt gao, qua những đòi hỏi trở nên chứng nhân tin mừng. Lời mời gọi có lúc nỉ non tha thiết, qua những công việc nhỏ bé hằng ngày, cũng có lúc quyết liệt qua những gian nan thử thách. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, có lúc tâm hồn chúng ta hân hoan dâng lời tạ ơn, chúc tụng vì những ân huệ Chúa ban. Cũng có lúc con tim ta se thắt vì những nghịch cảnh, hờn trách Chúa vì ước mộng dở dang. Có những lúc tâm tư ta hoang mang trống rỗng, không biết đi đâu, về đâu giữa trăm ngàn ngã rẽ. Ta phải đấu tranh chọn lựa, giữa ước muốn bước theo Chúa mà cũng muốn ngã theo sự níu kéo của trần gian. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn ân cần lắng nghe, vẫn hiện diện chở che và vãn đại tha thứ. Chúa vẫn gọi chúng ta từng giây từng phút, hãy đến hưởng hạnh phúc nước trời, hãy trở thành cánh tay của Chúa để nối dài những yêu thương, tìm kiếm những mất mát, đong đầy những khát vọng. Hãy ra đi đánh thức những trái tim ngục tù đang bị giam hãm bởi đam mê tội lỗi. Hãy thắp lên nụ cười trên môi trẻ thơ, xua tan nỗi ưu phiền trên ánh mắt mẹ hiền, và làm cho thế giới thấm đẫm niềm vui tin mừng. Chúa vẫn gọi chúng ta qua những biến động của thời cuộc, với những cuộc khủng bố, bất công xã hội và nhân phẩm con người bị chà đạp. Chúa vẫn gọi chúng ta đến, để băng bó vết thương cho nhân loại, xoa dịu những đớn đau mà loài người đang gánh chịu. Ước gì niềm vui của Chúa phục sinh luôn lan tỏa đầy ắp trong tâm hồn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố Chúa phục sinh như một luồng ánh sáng cực mạnh, phá tan bức màn đen sợ hãi đang đè nặng trên nhân loại. Nếu Chúa không phục sinh, thì niềm tin và mọi cố gắng của chúng ta rơi vào chốn vô vọng. Nếu Chúa không lên tiếng gọi, mãi mãi chúng ta còn bước đi trong nghi ngờ của sự gian dối. Ước gì chúng ta biết lắng động tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gọi chúng con bằng tiếng gọi thân thương trìu mến, để chúng con thêm tin tưởng vững vàng tiến bước. Xin Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường bước tới và lui về. Xin phủ lấp trên con bằng tình yêu tự hiến, và xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn lễ phục sinh tươi vui và tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.